Báo chí Việt Nam đưa tin hãng Formosa nói đã khắc phục 51 lỗi vi phạm các quy định về môi trường. Tin tức dẫn lời ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay hôm 29 tháng 12, một đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với công ty gang thép của Formosa đặt ở tỉnh. Tại cuộc họp, lãnh đạo công ty đã báo cáo với đoàn rằng họ đã khắc phục được 51 lỗi vi phạm, hoàn thành khoảng 96% tiến độ thực hiện cam kết với nhà chức trách. Hồi tháng 4, đã xảy ra thảm họa ô nhiễm ven biển 4 tỉnh miền Trung, làm cá chết hàng loạt. Hai tháng sau, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa. Ban lãnh đạo công ty đã xin lỗi người dân Việt Nam, cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ để khắc phục hậu quả và cải tạo môi trường. Sau thảm họa, nhà chức trách đã tiến hành điều tra, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định Formosa có 53 lỗi vi phạm. Trong số 51 lỗi Formosa nói họ đã khắc phục, có việc xử lý, khắc phục các vi phạm về khí thải, nước thải, xây trạm xử lý nước tuần hoàn dập cốc, xây lắp bồn lọc nước, hồ nuôi cá tạm thời, bố trí tổng cộng 16 khu vực lưu trữ chất thải nguy hại. Formosa nói họ cũng phân biệt triệt để và thu gom chất thải nguy hại phát sinh đưa vào kho lưu giữ, chất thải thông thường được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. Hai lỗi còn lại vẫn đang được Formosa gấp rút khắc phục là lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn nhà máy và chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với VOA việc xử lý các sai phạm của Formosa.
Cái mức độ bồi thường của họ thì theo tôi nó lại là thấp rất nhiều so với cái mức độ tai họa của thảm họa đó xảy ra đối với Việt Nam. Cho đến nay thì mới quy tội được Formosa, chứ còn về phía Việt Nam chưa quy tội được cho bất cứ cơ quan nào hoặc cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về việc buông lỏng giám sát, không thực hiện trách nhiệm của mình và để cho vấn nạn môi trường đó xảy ra. Tôi nghĩ đấy là cái điều mà rất cần phải quan tâm, bởi vì những sự cố môi trường trong tương lai nó có thể xảy ra tiếp và nó đòi hỏi là phải làm rất rõ trách nhiệm giải trình của từng đơn vị, từng cá nhân trong công việc.
Tin cho hay trong khuôn khổ cuộc làm việc hôm 29 tháng 12, đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đo đạc và lấy mẫu phân tích các nguồn chất thải xung quanh khu vực hoạt động của Formosa. Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước biển bề mặt tầng giữa và tầng đáy từ đầu tháng 8 đến nay cho thấy chất lượng nước biển đều nằm trong ngưỡng an toàn. Lâu nay, nhiều người cho rằng các mẫu ở vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa cần được xét nghiệm ở các phòng thí nghiệm quốc tế để đảm bảo tính đáng tin cậy và sự khách quan. Sau thảm họa Formosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và một số lãnh đạo cấp bộ Việt Nam nói sẽ không chấp nhận các dự án gây tác hại cho môi trường, đồng thời sẽ tăng cường giám sát môi trường. Tuy nhiên, các nhà quan sát chỉ ra rằng, trên thực tế, nhà chức trách Việt Nam dường như không làm như vậy, thể hiện qua việc Bộ Công Thương vẫn đưa dự án thép Cà Ná ở Ninh Thuận vào quy hoạch mới của ngành thép. Dự án này cách đây vài tháng đã gặp nhiều chỉ trích trên báo chí Việt Nam cũng như trên mạng xã hội. Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa ra báo cáo nói năng suất của đất nước đã tăng nhẹ sau hơn một năm. Theo báo cáo, năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Số liệu của Tổng cục cho thấy trong năm 2016, năng suất lao động xã hội của Việt Nam ước tính đạt 84,5 triệu đồng mỗi người, tương đương khoảng 3.853 đô la Mỹ. Tổng cục cũng cho biết năng suất lao động đã tăng đáng kể sau 5 năm, tức mức 55,2 triệu đồng vào năm 2011. Thuật ngữ năng suất lao động xã hội được dùng để chỉ mức tổng sản phẩm quốc nội, GDP, bình quân của một lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc. Một năm trước, năng suất lao động của Việt Nam đạt 3.660 đô la, bằng 4,4% của Singapore. Các báo Việt Nam nói những con số này đồng nghĩa là mỗi người Singapore có năng suất bằng 23 người Việt Nam cộng lại. Tuy nhiên, sau khi sự so sánh này được nêu ra, một số chuyên gia viết trên mạng xã hội, việc lấy GDP chia ra đầu người để kết luận rằng người Việt Nam thua về năng suất so với người Singapore là phiến diện, dễ gây hiểu nhầm. Họ cho rằng trong cùng điều kiện làm việc, người Việt không kém về năng suất và hiệu quả quá nhiều so với những người trong khu vực nói chung hay Singapore nói riêng. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển nói với VOA rằng, ngoài yếu tố con người, cần lưu ý đến các nguyên nhân về công nghệ, pháp luật, thể chế.
Thứ nhất là công nghệ đã đầy. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là vấn đề thể chế. Vấn đề môi trường làm việc để cho người lao động có thể phát huy được tối đa cái sáng kiến cũng như là cái năng lực, cái sự khéo tay của mình. Máy móc thiết bị thì có thể mua sắm được, thế nhưng mà vấn đề thể chế đó, thì khó mà trong 1-2 ngày mà mua sắm được, đúng không, mà tạo dựng được. Thì rõ ràng là ở Việt Nam hiện nay cái môi trường làm việc có thể nói đối với người lao động Việt Nam là rất khó khăn về mặt thể chế. Nó không tạo nên một cái động cơ làm việc, từ cái câu chuyện tiền lương từ đến cái động cơ thăng tiến của người lao động. Rõ ràng là nó không có những cái thể chế để mà kích thích cái khả năng lao động của người Việt cũng như khả năng sáng tạo của người Việt.
Tiến sĩ Giao cũng chỉ ra rằng môi trường làm việc của người lao động lại gắn với môi trường pháp lý cho doanh nghiệp. Ở Việt Nam, theo ông, nói một cách khái quát, các doanh nghiệp được chia ra gồm doanh nghiệp nhà nước, được gọi là công dân hạng nhất, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được gọi là công dân hạng nhì, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân được gọi là công dân hạng ba. Giữa các doanh nghiệp này có sự bất bình đẳng về tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên và các điều kiện kinh doanh, và điều này đã được báo chí phản ánh lâu nay. Ông Giao nói thực trạng đó gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của các lao động trong các doanh nghiệp.
Cái môi trường pháp lý làm sao bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thì ở Việt Nam thiếu cái đó. Đấy, mọi đề án, mọi hợp đồng gọi là đấu thầu nhưng mà chắc gì đã là đấu thầu. Nếu không có cái thể chế pháp lý, một môi trường pháp lý lành mạnh, minh bạch, công bằng cho các doanh nghiệp thì khó mà có cơ hội để người công nhân Việt Nam phát huy được hết cái năng lực sáng kiến và có động cơ để mà tăng năng suất lao động và để hiệu quả lao động nó tốt hơn. Nếu như ở Việt Nam mà thể chế thay đổi, môi trường làm việc tốt hơn và công nghệ cũng được đưa vào tốt hơn ấy, thì tôi tin chắc rằng là người Việt không thua kém gì người Singapore.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, 15 người Việt Nam có năng suất lao động bằng một người Singapore vào năm 2013. Đến năm 2014, gần 16 người lao động Việt mới có năng suất bằng một người Singapore. Điều này cho thấy khoảng cách về năng suất lao động của Việt Nam với Singapore và một số nước láng giềng đang ngày càng giãn rộng. Nếu không có cải cách đột phá nào, Việt Nam sẽ phải mất hơn 60 năm nữa mới đuổi kịp được Singapore. Bộ Di trú Anh vừa đột kích 280 tiệm làm móng, hay còn gọi là tiệm nail, và bắt giữ 97 người, đa số là người Việt, bị nghi là vi phạm luật di trú. Trong một thông báo, Bộ Di trú Anh cho biết chính quyền của Thủ tướng Theresa May đang tiến hành các hoạt động nhằm dẹp bỏ tình trạng làm việc bất hợp pháp trong những ngành công nghiệp được xem là có nhiều mối nguy như nghề nail, nghề xây dựng, vệ sinh, nhà hàng, taxi, v.v. Cuộc đột kích các tiệm nail nằm trong chiến dịch kéo dài một tuần, diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Đa số những người bị bắt là người Việt, số còn lại là người Mông Cổ, Ghana, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Ấn Độ. Trong những năm gần đây, các tiệm nail ở Anh bị cho là nơi chứa chấp những nô lệ thời hiện đại, với nhiều nhân công cư trú bất hợp pháp và làm việc trong điều kiện giống như nô lệ. Bộ trưởng Di trú Anh Robert Goodwill cho biết, trong số những người bị bắt, có 14 người sẽ được các tổ chức hỗ trợ nạn nhân của nạn nô lệ và buôn người hỗ trợ. Những người bị xem là cư trú bất hợp pháp sẽ bị trục xuất về nước. Người đứng đầu Bộ Di trú Anh cũng cho biết 68 tiệm có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến 20.000 bảng Anh cho mỗi công nhân bất hợp pháp. Ông Woodwill nói hoạt động trấn áp trên gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những chủ lao động, bóc lột những người yếu thế và lạm dụng luật di trú. Ông nói thêm rằng nô lệ thời hiện đại là một tội ác mang rờ, hủy hoại cuộc sống của nhiều người yếu thế trong xã hội. Năm 2015, Thủ tướng Anh Theresa May khi đó còn đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ đã hứa sẽ làm một điều gì đó để chống lại nạn nô lệ thời hiện đại này. Bà cũng đã thảo ra đạo luật nô lệ hiện đại. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, bà May đã cam kết lập ra một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ phụ trách về nạn nô lệ hiện đại và dành thêm ngân sách cho vấn đề này. Một cuộc điều tra của tờ New York Times năm 2015 cho thấy, phần lớn nhân viên làm móng được trả thấp hơn mức lương tối thiểu và thường xuyên bị chủ lao động sỉ nhục. Một cuộc điều tra của tờ báo Anh Sunday Times năm 2013 ước tính có khoảng 100.000 thợ làm móng người Việt đang làm việc tại Anh. Trong số này có nhiều người di cư bất hợp pháp.